Tôi rất là làm xúc động bởi vì hôm nay là ngày nghỉ, là buổi trưa thứ bảy, và ở trong nước bây giờ là tối thứ bảy, mà các bạn cũng để thời gian để mà tham dự cái cuộc thảo luận ở trên mạng hôm nay. Cái mạng này là mạng diễn đàn dân chủ của người Việt trong và ngoài nước. Hôm nay là gần đến ngày 30 tháng 4, tức là đã 30 năm kết thúc cái cuộc chiến tranh lâu dài ở đất nước ta. Thế và đặc biệt hôm nay theo cái yêu cầu của diễn đàn dân chủ người Việt trong và ngoài nước thì tôi định nói chuyện về cái một cái vụ mà có lẽ trong nước các bạn cũng đã nghe nhưng mà chưa được hiểu rõ lắm, là cái vụ người ta gọi là cái vụ án siêu nghiêm trọng. Theo như cái đánh giá của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đầu năm ngoái, trong cái thư gửi cho Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương, cái vụ này gọi là vụ Tổng cục 2, hay nói tắt là TC2 và T4. Thế thì tôi sẽ xin trình bày để các bạn trẻ trong ngoài nước hiểu là TC2 là cái gì và T4 là cái gì. Thì cái vụ án này tại sao lại gọi là cái vụ án siêu nghiêm trọng? Thế và tại làm sao cái vụ này nó lại được dựng lên, và cái tình hình đấu tranh quyết liệt giữa hai phía đó là hiện nay nó diễn ra như thế nào, và nó sẽ tác động đến cái tình hình chính trị của đất nước ta ra làm sao. Thế thì cái vụ này sở dĩ ít người biết là bởi vì ban lãnh đạo Đảng Cộng sản trong nước đó thì cố gắng khoanh nó lại, có nghĩa là bịt chặt nó, không cho cả đến Ban Chấp hành Trung ương biết, không cho dư luận biết, và họ rất e ngại là không để cho ngoài đất nước, tức là trên thế giới này được biết về cái vụ Tổng cục 2 và cái vụ T4 này. Do đó mà tôi sẽ trình bày cái lý do. Trước hết là cái bức thư ngày mùng 3 tháng Giêng năm 2004 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là cái bức thư đầu tiên đặt cái vấn đề Tổng cục 2 và T4 ra. Thế và sau đó là những cái bức thư của Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, là người cũng muốn yêu cầu Trung ương Đảng và Bộ Chính trị là đưa ra giải quyết công khai cái vụ Tổng cục 2 với cái vụ T4 này. Thế do đó mà trong nước hiện nay đó gần như là chia làm hai phái. Một cái phái đứng về phía Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, gồm có rất nhiều vị tướng lĩnh trong quân đội nhân dân, có đến 80%, rất nhiều cựu chiến binh và rất nhiều trí thức. Còn một phía là những người chống lại cái việc đưa cái Tổng cục 2 này ra công khai, đó là cái phái của nguyên Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên là Chủ tịch nước và hiện nay không còn có chức vụ gì nữa, và cùng với ông ấy là được ông Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản ủng hộ, và một số người trong Tổng cục 2, những người lãnh đạo Tổng cục 2, đặc biệt là Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, là người vừa được lên Trung tướng đó, và người đã bị tố cáo, tập trung tố cáo nhiều tội lỗi nhất, nhiều sai lầm nhất về cái gọi là tham nhũng và phá rối cái trật tự an ninh và phá cả cái nền tảng của chế độ hiện nay. Thế đó là tôi nói tóm tắt cái gọi là cái vụ án siêu nghiêm trọng Tổng cục 2 hay là TC2 và T4. Các bạn nghe rõ không ạ? Thế thì cái vụ Tổng cục 2 này là nó bắt đầu từ bao giờ? Thì có thể nói là cái vụ Tổng cục 2 này nó bắt đầu cho đến nay đó là đến 14 năm, tức là từ năm 1991. Nhưng mà đặc biệt là từ năm 1995 ở cái đại hội 7 và đại hội 8, khi mà ông Đỗ Mười làm Tổng Bí thư và khi mà ông Lê Đức Anh lên làm Chủ tịch nước, thì cái vụ án này khởi đầu là bắt đầu từ những năm đó. Thế thì từ những năm 1996, 95, 96 đó, sau khi mà ông Đỗ Mười làm Tổng Bí Thư và ông Lê Đức Anh làm Chủ tịch nước đó, thì hai ông đã hợp tác cấu kết với nhau để đưa cái cục 2 của Bộ Tổng Tham mưu lên thành ra cái Tổng cục 2, ngang hàng với Bộ Tổng Tham mưu, và thành ra một cái cơ quan siêu quốc gia, siêu chính phủ để mà làm cái việc an ninh, do thám, gián điệp, phản gián, tức là bao trùm lên cơ quan của Tổng cục An ninh của Bộ Công an, bao trùm lên Cục Bảo vệ của Quân đội, bao trùm lên Ban Bảo vệ Chính trị của Trung ương Đảng. Và cái bộ máy Tổng cục 2 đó, nó thành ra một cái, được cái quyền hạn không hạn chế, đặt được máy ghi âm để nghe những tin bí mật của tất cả các vị Bộ Chính trị, từ Chủ tịch nước đến Tổng Bí thư rồi xuống. Và do đó mà Tổng cục 2 này đó, nó đã lợi dụng cái quyền thế không hạn độ mà Tổng Bí thư Đỗ Mười và Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã giao cho nó để mà bôi đen, bôi nhọ, vu cáo một loạt 27 vị có chức có quyền trong cái chế độ là làm tay sai cho CIA, hợp tác với CIA và bán mình cho CIA của Mỹ. Do đó mà nó đi đến thông báo trong nội bộ rằng là từ ông Nông Đức Mạnh cho đến ông Võ Văn Kiệt cho đến ông là Phó Thủ tướng là ông Khiêm cho đến là các vị ủy viên Bộ Trung ương và Chủ tịch Quốc hội là Nguyễn Văn An cũng đều là có hợp tác với CIA và làm cái việc chống lại Đảng. Thì họ làm những cái việc đó để họ là bỏ túi các ông này, dọa dẫm các ông này. Thì do đó mà đầu năm ngoái, trong cái bức thư đề ngày mùng 3 tháng Giêng năm 2004, thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi cái thư cho Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương là yêu cầu phải giải quyết gấp cái vụ Tổng cục 2 và vụ T4. Thế sở dĩ gọi là T4 là bởi vì Tổng cục 2 đã bịa ra là mình đã có một cộng tác viên bí mật đặt ở bên Mỹ, ở trong lòng của CIA, và cái người đó mang cái tên biệt danh, bí danh là T4. Thế mà họ bịa ra là T4 từ Mỹ đã báo tin về danh sách có những ông nào trong Trung ương Đảng, trong Bộ Chính trị và trong Chính phủ, các bộ trưởng là đã quan hệ với CIA và bán mình cho CIA và làm tay sai cho CIA. Cho nên là cái vụ này còn được gọi là vụ T4. Thế thì trong bức thư ngày mùng 3 tháng Giêng năm 2004 đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nói rõ là không thể chấp nhận để cho cái Tổng cục 2 lộng hành và phá hoại cái nền an ninh đất nước đến như thế, và yêu cầu là phải chấm dứt ngay cái hoạt động của Tổng cục 2 và đưa nó trở về thành ra cái cục 2 của Bộ Tổng Tham mưu, và phải truy tố xét xử theo luật pháp và theo cái điều lệ của Đảng những người đã vi phạm những cái sai lầm như thế. Thế thì cái bức thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đến tai của Bộ Chính trị, nhưng Bộ Chính trị quyết định là khoanh cái này lại, coi như không có, để nó sợ là nhân dân và xã hội được biết, cho nên cũng không trả lời cái lá thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Do đó mà đến giữa năm thì Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh đã có một cái thư dài là 17 tháng 6 là tố cáo đầy đủ cái vụ Tổng cục 2 và cái vụ T4 trong một cái bức thư rất dài của ông gửi cho Trung ương và gửi cho Bộ Chính trị. Thế thì trong bức thư này đó, thì ông Nguyễn Nam Khánh đã nói thẳng ra rằng là cái người đầu têu, cái người mà đứng đầu cái vụ án siêu nghiêm trọng này đó, không ai khác là Đại tướng Lê Đức Anh. Và ông Lê Đức Anh đã mua chuộc được ông Đỗ Mười và lợi dụng cái chức của mình là chủ tịch nước đã dựng cái tổng cục hai lên và bày vẽ cho nó, chỉ đạo cho nó hoạt động và vu cáo những ông này ông khác vân vân để mà làm cái công cụ mà dự định là giành cái chính quyền, và ông dự định là được cái sự ủng hộ của ông Đỗ Mười đó, thì ông Lê Đức Anh dự định là kiêm luôn cả cái chủ tịch nước với chủ tịch đảng như là ở Trung Quốc, và dự định là đưa đại tá Nguyễn Chí Vịnh lúc bây giờ lên trung tướng, và bây giờ đã lên đến trung tướng, và định đưa vào trung ương đảng, và còn định đưa lên làm người kế thừa mình làm sẽ làm tổng bí thư, như là Putin ở bên Mỹ, như là ông Andropov là những người lãnh đạo chùm KGB ở bên Liên Xô trước kia, để mà nắm chặt lấy chính quyền. Thì đây là một cái vụ án hết sức là nghiêm trọng, và người ta tố cáo rõ, ông Nguyễn Nam Khánh tố cáo rõ những cái người mà có trực tiếp chịu trách nhiệm trong đó, là đặc biệt là đại tướng Lê Đức Anh. Thế thì sau khi mà ông Lê Đức Anh đã mất hết cái chức cố vấn từ năm 2001, tức là từ Đại hội 9 á, thì đại tướng Võ Nguyên Giáp thấy là thời cơ đã đến, và nhất là năm ngoái là năm kỷ niệm 50 năm Điện Biên Phủ, người ta đều nhắc lại cái lịch sử của ông Giáp trong cái trận Điện Biên Phủ, cho nên ông Giáp coi đó là một cái thời cơ mà uy tín của mình đang lên để mà đưa cái vụ án này ra công khai và đòi phải giải quyết. Thế nhưng mà cái vụ án này vấp phải cái thái độ của Bộ Chính trị. Bộ Chính trị thì phần lớn công nhận là ông Lê Đức Anh đã làm sai, công nhận là đại tướng Võ Nguyên Giáp có lý, nhưng mà lại không dám giải quyết cái vụ án, vì là Bộ Chính trị sợ rằng cái vụ án này mà nhân dân được biết thì uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam không còn gì nữa. Mà do đó là cái uy tín của Bộ Chính trị hiện nay do ông Đông Đức Mạnh cầm đầu vốn đã hết sức là yếu kém, rất là kém cỏi về khả năng, về uy tín, về năng lực, về lịch sử nữa, về thành tích nữa, cho nên rất sợ là cái vụ án này sẽ làm cho Đảng mất sạch cái niềm tin của quần chúng và cái chế độ này sụp đổ. Cho nên họ trở nên nhu nhược và họ không dám đưa ra công khai giải quyết cái việc này. Cho nên là cho đến tận hôm nay đó, từ đầu năm đến cuối năm đó, qua cuộc hội nghị của Trung ương lần thứ 10 và lần thứ 11, thì chủ trương của Bộ Chính trị hiện nay vẫn là khoanh cái vụ này lại, không để cho Trung ương thảo luận, và tự họ đặt mình cao hơn là Trung ương Đảng. Mà theo nguyên tắc đó, thì Bộ Chính trị là phải đặt ở dưới sự lãnh đạo của Trung ương, là giữa hai kỳ họp của Trung ương, và Bộ Chính trị phải báo cáo khi mà Trung ương họp đó, không giấu một cái gì cho Trung ương, để Trung ương giải quyết mọi vấn đề, không trừ một vấn đề gì cả. Thế nhưng mà Bộ Chính trị đã khoanh cái vụ này lại, không chuyển những cái bức thư, những cái yêu cầu, những kiến nghị là của tướng Giáp và tướng Nguyễn Nam Khánh cho Trung ương biết, và họ vẫn chủ trương là giấu Trung ương, bịt kín và bóp chết cái vụ án này chỉ vì quyền lợi riêng tư và sợ mất cái uy tín. Thì hiện nay cái vụ án này đang giằng co, bởi vì những ánh mà theo ông Giáp thì rất đông đảo và cũng không chịu là nằm im. Họ quyết đưa cái vụ này ra công khai, họ cho là cái lý lẽ luật pháp là thuộc về phía họ, mà họ lại là số đông, tuy là hiện nay không nắm chức quyền, nhưng mà họ quyết là đưa cái vụ này ra công khai để giải quyết. Thế còn bên kia là ông Lê Đức Anh và ông Đỗ Mười thì núp ở đằng sau cái thái độ ươn hèn, yếu đuối, nhu nhược của Bộ Chính trị hiện nay. Thế thì đặc biệt trong Bộ Chính trị hiện nay đó là chia rẽ hết sức là nghiêm trọng. Trong Bộ Chính trị hiện nay vốn có 15 người, hiện nay là một ông Lê Minh Hương đã chết năm ngoái, nên chỉ còn 14 vị. Thì trong 14 vị của Bộ Chính trị hiện nay đó, thì những người mà binh ông Lê Đức Anh nhất thì gồm có ông Trần Đức Lương, Chủ tịch nước, ông Nguyễn Khoa Điền, trưởng ban tư tưởng và văn hóa, ông Trần Đình Hoan, trưởng ban tổ chức trung ương, và đặc biệt là Đại tướng Phạm Văn Trà, Bộ trưởng Quốc phòng, người mà đã được ông Lê Đức Anh đưa lên. Thế những người đó cùng với ông Đỗ Mười hiện nay không có chức tước gì bởi vì đã mất hết cái chức cố vấn, thì là đang cấu kết với nhau để binh vực cái ông Lê Đức Anh. Thế còn lại 8 vị khác trong Bộ Chính trị thì tuy là công nhận là ông Giáp có lý nhưng không dám công khai đứng ra binh vực vì sợ cái vụ án này vỡ lở ra đó, được công khai thì mất uy tín. Cho nên họ lưỡng lự, đó là ông Phan Diễn, đó là ông Đông Đức Mạnh, đó là ông Nguyễn Tấn Dũng, đó cả ông Nguyễn Phú Trọng, thế và ông Nguyễn Văn An, tất cả vân vân. Thế thì đang là ở trong một cái thái độ nhu nhược. Thế thì trong tình hình như thế, thì cách đây hơn một tháng, có một sự kiện rất quan trọng là 3 vị đặc đẳng công thần ở Nam Bộ, là ông Hai Xô, ông Phạm Văn Xô, năm nay 95 tuổi, đã có 75 tuổi đảng, được coi là người anh cả của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, về hưu được 20 năm nay đó, thì ông Phạm Văn Xô đã viết một cái thư hết sức là gay gắt gửi cho Bộ Chính trị yêu cầu là phải giải quyết. Thế và kèm theo cái thư này đó là có cả là ông Đồng Văn Cống là trung tướng, nguyên là phó thanh tra quân đội nhân dân, cũng tham gia đồng tình, và ông Năm Thi, ông Nguyễn Văn Thi, nguyên là bí thư của đảng bộ ở nhà tù Côn Đảo, và sau này là đảm nhận cái chức là chủ nhiệm hậu cần của toàn thể chiến trường miền Nam. Thế thì ba ông Hai Xô, ông Bảy Cống và ông Năm Thi đều tố cáo Lê Đức Anh, mà cái việc tố cáo này công khai rất là nặng nề. Họ đảm bảo với đảng rằng ông Lê Đức Anh đã khai man lý lịch, ông Lê Đức Anh không hề là công nhân cao su mà khai man là công nhân để vào đảng và để được cái uy tín mình là thành phần công nhân. Sự thật thì ông Lê Đức Anh là cái viên chức cấp thấp cho chủ là thực dân Pháp ở đồn điền cao su ở Nam Bộ, ở vùng đất đỏ. Ông ấy không hề vào đảng năm 38 như là đã khai, và ông ấy tự chui vào đảng từ tháng 4 năm 45 mà khai man rằng đã vào đảng từ năm 38. Hai nữa là khi ông chui vào đảng thì không ai kết nạp cả, tự mình nhận là đảng viên lâu năm. Thế do đó mà đảng đã lầm lẫn, và sau này đưa ông ấy lên đến cái cao nhất là đại tướng chủ tịch nước. Do đó mà người ta nói là cái việc mà ông chui vào đảng và leo lên như thế là có những cái mưu đồ đen tối và phải được bóc trần và giải quyết. Và có cả những cái chứng cớ là đại tá Nguyễn Văn Hội là cũng ở miền Nam, ở Bình Dương đó, cũng công nhận những cái đó. Thế thì với cái thư vừa rồi đó thì ông Hai Xô, ông Bảy Cống và ông Năm Thi là đồng nhất trí là vạch mặt ông Lê Đức Anh ở cái điểm đó. Thế và yêu cầu Bộ Chính trị phải giải quyết công khai cái vụ án này. Thế tiếp sau đó thì cách đây một tháng thì có Trung tướng Đoàn Y Thanh là chủ nhiệm của cựu chiến binh ở Trung Bộ, hiện nay nghỉ hưu ở Đà Nẵng, đã lên tiếng cũng xác nhận là Bộ Chính trị không được phép khoanh cái vụ án này để giấu cho đảng, giấu Bộ Chính trị, giấu cho Trung ương Đảng, mà phải đưa ra công khai cái vụ này. Thế thì cái bức thư của tướng Đoàn Y Thanh là đại diện cho miền Trung, và đặc biệt ở miền Bắc đó, thì một loạt các đại tướng như là đại tướng Chu Huy Mân, đại tướng Nguyễn Quyết, những thượng tướng như là thượng tướng Hoàng Minh Thảo, thượng tướng Lê Ngọc Hiền, thượng tướng Phùng Thế Tài đều vạch mặt ông Lê Đức Anh trong cái vụ án Tổng cục 2 và cái T4 này. Thế thì đó là tôi nói tóm tắt Cho nên là sắp đến trong tháng 6 thì Trung ương sẽ họp cái hội nghị Trung ương lần thứ 12 để chuẩn bị cho cái đại hội 10 sẽ họp vào tháng 5 năm 2006, tức là còn hơn một năm nữa, và sắp sửa bắt đầu các cái đại hội đảng từ cơ sở, từ xã, thôn lên đến quận, huyện, lên đến tỉnh thành và đại hội đảng các ngành. Thì họ yêu cầu một cái sức ép rất mạnh đối với Bộ Chính trị hiện nay là phải đưa hai cái vụ cực kỳ hệ trọng của trong đảng và trong đất nước, đó là cái vụ án siêu nghiêm trọng Tổng cục 2 và T4 và cái vụ ký hai cái hiệp định bất bình đẳng để mất đất và mất biển cho Trung Quốc mà cho đến hiện nay vẫn giấu kỹ nhân dân, thì họ buộc là phải thảo luận vấn đề này để trả lời cho xã hội, trả lời trong đảng của những đảng viên thường về hai cái vụ án nghiêm trọng nhất này.